Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, 23 tháng 9, năm 2008, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lời kêu gọi khẩn thiết của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới xóa đói giảm nghèo. Tòa Thánh gửi sứ điệp cho thế giới Hồi giáo kêu gọi thăng tiến gia đình. Bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận có sự sút giảm về tự do tôn giáo tại Á Châu. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới xóa đói giảm nghèo. Lời kêu gọi trên đây được Đức Thánh Cha đưa ra sau buổi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo. Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay không phải là một lý do để không tôn trọng những cam kết về xóa đói giảm nghèo. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vào ngày thứ Năm, 25 tháng 9 tới đây, sẽ diễn ra tại New York, Hoa Kỳ một cuộc gặp gỡ cấp cao để duyệt lại việc thực thi những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đã đề ra ngày 8 tháng 9 năm 2000. Nhân cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng thế giới hãy can đảm đề ra những biện pháp cần thiết để xóa đói giảm nghèo, loại bỏ thất học, tận diệt các bệnh dịch mà những thành phần yếu kém nhất trong xã hội thường là nạn nhân. Theo Đức Thánh Cha, trong giai đoạn có nhiều khó khăn về kinh tế hiện nay, cho dẫu có phải hy sinh nhiều, một sự cam kết như thế vẫn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc phát triển các quốc gia đang cần được sự giúp đỡ của ngoại bang, đồng thời cũng bảo đảm hòa bình và phúc lợi cho toàn thế giới. Tưởng cũng nên nhắc lại, với tuyên ngôn được đưa ra ngày 8 tháng 9 năm 2000, các vị nguyên thủ quốc gia và các chính phủ đã đưa ra 8 mục tiêu, trong đó ưu tiên hàng đầu chính là xóa đói và giảm nghèo. Những mục tiêu khác là bảo đảm một nền giáo dục ở cấp tiểu học cho mọi người, thăng tiến sự bình đẳng phái tính và sự tự trị của phụ nữ, giảm thiểu nạn tử vong của trẻ em, cải thiện sức khỏe của người mẹ, chống lại dịch bệnh SIDA, bảo vệ môi sinh, v.v. Tin Vatican. Tòa Thánh gửi sứ điệp cho người Hồi giáo nhân ngày kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Sứ điệp có tựa đề Tín hữu Kitô và người Hồi giáo cùng nhau vì phẩm giá của gia đình, mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, người Pháp, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Thoron viết rằng ngài cảm thấy vui mừng vì tháng chay tịnh của người Hồi giáo là cơ hội để các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo hiểu biết nhau hơn, đồng thời kêu gọi các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo hãy hợp tác với nhau để bảo vệ phẩm giá của gia đình. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn nhắc lại rằng trong lĩnh vực này, Kitô giáo và Hồi giáo đã có nhiều dịp cộng tác với nhau tại địa phương cũng như trên quy mô quốc tế để đề cao gia đình như tế bào nền tảng của xã hội. Sứ điệp của hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn kêu gọi các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo đừng ngần ngại dấn thân không những để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, mà còn để cộng tác với tất cả những ai quyết tâm cổ võ cho sự ổn định của định chế gia đình và thực thi trách nhiệm làm cha mẹ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Đức Hồng Y Thoron nhấn mạnh rằng gia đình là trường học đầu tiên, trong đó có người học biết tôn trọng người khác, nhìn nhận bản sắc và sự khác biệt của họ. Tin Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ than phiền về sự giảm sút tự do tôn giáo tại Á Châu. Trong bản báo cáo thường niên năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến tình trạng tự do tôn giáo tại Trung Quốc cũng như tại Ấn Độ. Bản báo cáo được cho công bố hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua lên án cuộc đàn áp của Trung Quốc tại Tây Tạng. Hồi tháng 3 vừa qua, tiếp theo cuộc nổi dậy của người Tây Tạng, hàng trăm người đã bị bắt giữ và giam tù, nhiều tu sĩ Phật giáo bị trục xuất ra khỏi các tu viện và buộc phải tham gia vào chiến dịch cải tạo cũng như ký tên vào các tài liệu chống lại Đức Lạt Lai Lạt Ma. Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên án việc chính quyền Trung Quốc thường xuyên bắt giữ và giam tù người Hồi giáo tại tỉnh Xinjiang, chỉ vì họ đang cầm giữ trong tay những tài liệu tôn giáo không được chính quyền nhìn nhận hay tham gia các sinh hoạt tôn giáo. Những thực hành truyền thống của người Hồi giáo như chay tịnh trong tháng Ramadan cũng bị cấm đoán. Trong thời gian trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, người ta cũng thấy nhà nước Trung Quốc gia tăng kiểm soát các phương tiện truyền thông và cấm đoán bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào của các nhóm tôn giáo không được nhà nước nhìn nhận. Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng ghi nhận việc gia tăng đàn áp tôn giáo tại Bắc Hàn và Myanmar. Tháng 9 năm vừa qua, hàng chục ngàn tăng sư Phật giáo đã xuống đường chống lại chính phủ quân phiệt tại Myanmar. Chính quyền đã trả đũa bằng các cuộc chém giết, tra tấn, giam tù và phong tỏa các tu viện Phật giáo. Tình trạng cũng không kém bi đát tại Iran. Tại đây, bất cứ một sự bất đồng quan điểm nào với giáo lý Hồi giáo cũng đều bị trừng phạt như một sự xúc phạm đến tôn giáo. Những cuộc bạo động và tấn công nhắm vào các nhóm thiểu số, nhất là Kitô giáo, tại những nước đã có đa số theo Hồi giáo như Ai Cập, Pakistan, Ả Rập Saudi, Malaysia và Indonesia cũng ngày càng gia tăng. Tại Lào, nhiều chính quyền địa phương tiếp tục bắt hại các tín hữu Kitô. Tại Turkmenistan và Uzbekistan, bất cứ sinh hoạt tôn giáo nào cũng đều phải có phép của nhà nước, ngay cả cầu nguyện và hồi hộp. Tại Ấn Độ, trong nhiều tháng qua đã diễn ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhóm thiểu số, cách riêng là Kitô giáo. Tại bang Orissa, do Đảng Quốc gia Ấn giáo cai trị, vào Giáng sinh năm vừa qua đã có trên hàng trăm nhà thờ và cơ sở của Kitô giáo bị tấn công và đốt phá. Cảnh sát ít khi can thiệp hoặc chỉ đến trễ, do đó các tín hữu Kitô phải bỏ trốn lên rừng để tránh bị đánh đập. Nhiều bang tại Ấn Độ cũng đã ban hành luật cấm cải đạo để trừng phạt những ai bỏ Ấn giáo và gia nhập các tôn giáo khác. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trần Lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Panama gia tăng các nỗ lực mục vụ truyền giáo. Nhân dịp giáo hội tại nước này chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng và năm 2013 tới đây. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Panama sáng thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải có một niềm hy vọng Kitô đích thực mới có thể kiên trì trong cuộc chiến chống lại nghèo đói, nạn bạo động, nơi thanh thiếu niên, các giáo phái tham nhũng và trào lưu tục hóa. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng Panama đang trải qua những giờ phút khó khăn và đây chính là lúc giáo hội cần phải mang lại ánh sáng của mình để góp phần giải quyết những vấn đề nóng bỏng bằng cách tạo ra một sự đồng thuận về những giá trị luân lý nền tảng. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những hoạt động truyền giáo của các đức giám mục Panama và gương sáng của rất nhiều nhà truyền giáo trong lịch sử Panama. Ngài kêu gọi các đức giám mục hãy làm chứng cho niềm hạnh phúc được đi theo Chúa và chia sẻ niềm vui được Ngài yêu thương cho đến cùng. Theo Đức Thánh Cha, đây là một chứng từ quan trọng và cần thiết cho một xã hội đang chạy theo cái nhìn trần thế và bỏ qua một bên sự siêu việt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 25 năm. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra con đường cầu nguyện cho ơn thiên triệu và kêu gọi tuyển chọn thật nghiêm chỉnh các ứng sinh vào chức linh mục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời kêu gọi khẩn thiết của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 9 vừa qua, Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại, quy tụ các cơ quan truyền thông công giáo của người Việt hải ngoại, đã gửi đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân, các ký giả và những người yêu chuộng hòa bình và công lý, một lời kêu gọi khẩn thiết liên quan đến tình hình tại Tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Lá thư được viết bằng Anh ngữ. Dưới đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe một phần của lời kêu gọi. Thưa quý cha, quý anh chị em và quý bạn, lá thư này được gửi đến quý vị và các bạn để bày tỏ những quan tâm sâu xa của chúng tôi trước những vi phạm tôn giáo và nhân quyền nhắm vào anh chị em giáo dân Công giáo bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Khi chúng tôi viết thư này gửi đến quý vị và các bạn, Tòa Giám mục Hà Nội, Đại chúng viện Thánh Giuse và tu viện của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá vẫn còn bị phong tỏa bởi một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát, dân quân, an ninh và chó nghiệp vụ. Rạng sáng ngày thứ Sáu, 19 tháng 9, hàng trăm cảnh sát đã tập trung trước Tòa Giám mục Hà Nội, phong tỏa không cho ra vào Tòa Giám mục, nhà thờ chính tòa và tất cả các con đường dẫn đến tòa khâm sứ. Một số xe ủi đã được điều động đến khu vực này và bắt đầu đào xới sân cỏ tòa khâm sứ. Lúc 6 giờ sáng, sau khi cảnh sát và các công nhân xây dựng đã đông đủ ở vị trí của họ, đài truyền hình và phát thanh do nhà nước kiểm soát đưa ra thông báo là nhà nước quyết định triệt hạ tòa nhà để biến đổi nơi này thành công viên sân chơi. Một ký giả Hoa Kỳ, ông Ben Stocking, được biết là trưởng ban Hà Nội của thông tấn xã AP, đã là nhân chứng tại chỗ. Ông muốn cho thế giới thấy những gì ông đang được mục kích. Vì lý do đó, theo như thông tấn xã AP tường thuật, ông đã bị công an đấm vào mặt, bóp cổ và đánh vào đầu bằng một máy chụp hình khi ông cố chụp những tấm hình về những tranh chấp tại tòa khâm sứ. Ông đã bị bắt, sau đó được thả, nhưng máy chụp hình bị tịch thu. Ông cũng cần vài mũi khâu trên đầu để điều trị những vết thương do công an gây ra. Câu hỏi đương nhiên được đặt ra là tại sao xây một công viên sân chơi mà nhà nước Việt Nam lại phải huy động đến một lực lượng hùng hậu có trang bị súng ống đầy đủ của hàng trăm cảnh sát, cả chó nghiệp vụ, và sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn đưa tin về âm mưu của họ với thế giới bên ngoài. Để hiểu được điều đang xảy ra, xin cho chúng tôi trình bày với quý vị và các bạn căn nguyên của vấn đề. Từ ngày 18 tháng 12 năm 2007, giáo dân Hà Nội đã liên tục tổ chức những buổi cầu nguyện hàng ngày trước cổng tòa khâm sứ cũ, yêu cầu nhà nước trả lại tài sản cho họ đã bị chế độ Cộng sản tịch thu trái phép vào năm 1959. Tòa nhà và sân cỏ đã bị dùng vào nhiều mục đích khác nhau, kể cả vào việc tra tấn các nhà lãnh đạo Công giáo và nhân viên cư ngụ lân cận với những thứ nhạc ồn ào thâu đêm. Không cần nói là những thứ nhạc ồn ào từ tòa nhà này đã thường xuyên khuấy nhiễu các thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa lân cận và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những chúng sinh đang học tập ở đây. Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam đã thường xuyên gửi thỉnh nguyện thư lên nhà cầm quyền để đòi lại tòa nhà này, nhưng những kiến nghị của họ không hề được phúc đáp. Giáo dân Hà Nội không còn lựa chọn nào khác hơn là tổ chức những buổi cầu nguyện trong hòa bình, hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ. Những cuộc biểu tình cầu nguyện chỉ được ngưng lại vào ngày 1 tháng 2, khi nhà nước đồng ý trả lại tài sản này cho họ. Theo hứa hẹn thì nhà nước sẽ trao trả lại theo từng đợt. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã cố tình trì hoãn bằng những động thái hành chính. Bất thình lình, nhà cầm quyền công bố dự án biến tòa khâm sứ thành công viên sân chơi và lập tức tiến hành ngay với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Hành động này đi ngược lại đường lối đối thoại mà Giáo hội Công giáo và nhà cầm quyền đã theo đuổi. Nó khinh miệt nguyện vọng chính đáng của cộng đồng Công giáo Hà Nội, chế giễu luật pháp và coi thường Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Nó cũng chà đạp đạo lý và khinh mạng lương tâm xã hội. Trong khi đó, những cuộc biểu tình khác cũng nổ ra tại giáo xứ Thái Hà ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2008. Đây là vụ tranh chấp đất đai giữa dòng chư cứu thế tại Thái Hà và nhà cầm quyền địa phương. Dòng chư cứu thế đã mua tài sản này vào năm 1928, nhưng hầu hết các linh mục, tu sĩ dòng chư cứu thế đã bị bỏ tù hay bị trục xuất sau khi Cộng sản nắm chính quyền vào năm 1954. Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã phải một mình trông nom 15 mẫu tây đất và giáo xứ. Sau đó, bất chấp phản đối của cha Bích, nhà chức trách đã tước đoạt dần đất đai của nhà dòng, chỉ để lại có nửa mẫu. Từ năm 1996, cha Bích và giáo dân nhiều lần đòi lại mảnh đất đã bị nhà nước chiếm đoạt phi pháp, nhưng không đi đến đâu. Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi giáo dân khám phá ra là chính quyền địa phương đã bán đất cho nhiều tư nhân. Các cha dòng Chu Cú Thế và anh chị em giáo dân không còn con đường lựa chọn nào khác hơn là tổ chức các cuộc biểu tình cầu nguyện trong khuôn khổ luật pháp từ ngày mùng 5 tháng Giêng để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ. Nhà cầm quyền đã không lắng nghe họ và liên tục buộc họ phải câm miệng bằng lực lượng công an hùng hậu dân quân và ngay cả du đảng. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Hà Nội còn cho rằng cha Bích đã hiến đất cho họ. Thế nhưng, lời lẽ của họ thường xuyên bị phản bác, và những tài liệu do họ đưa ra tự chúng đã mâu thuẫn với nhau. Cha Bích đã nhiều lần khẳng định bằng lời nói và văn bản rằng Ngài chưa bao giờ hiến phần đất nào cho họ. Đến nay, nhà cầm quyền không đưa ra được những tài liệu nào mới và hợp pháp để chứng minh. Cũng nên nói thêm là, theo giáo luật số 1292, chỉ có giám mục giáo phận mới có thẩm quyền sang nhượng tài sản của giáo hội. Cha Giuse Bích chỉ là một linh mục địa phương. Ngài không phải là chủ, cũng chẳng phải là người có quyền quyết định. Tưởng cũng nên nói thêm là, rất nhiều tài sản trước đây thuộc giáo hội đã bị chuyển giao cho chính quyền quản lý, dưới tình trạng bị bó buộc, trên căn bản là những tài sản này cần cho mục đích của xã hội. Ngay cả khi những mục đích này không còn nữa, những tài sản ấy cũng hiếm khi được trao trả cho chủ của nó. Gần đây, đã có những báo cáo cho thấy những tài sản này được dùng như nguồn kinh tài cho các viên chức nhà nước. Một số bị biến thành rạp hát, nhà hàng, vũ trường hay cơ quan nhà nước. Một số bị phá hủy. Một số khác bị bán đi hay được cấp riêng cho cán bộ nhà nước. Để đàn áp những cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 8 tháng nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã phát động một chiến dịch khủng bố nhắm vào giáo dân Hà Nội, bắt đầu với một chiến dịch truyền thông đe dọa dùng đến những biện pháp cứng rắn, chống lại các tu sĩ dòng Chư Cứu Thế, trong khi mô tả họ như những thành phần tội phạm, sử dụng ảnh hưởng của mình để kích động giáo dân, chống lại và phá hoại tài sản nhà nước, tập hợp cầu nguyện bất hợp pháp và gây rối trật tự công cộng. Chiến dịch bôi nhọ các tu sĩ dòng Chư Cứu Thế và gây tâm lý bài xích công giáo đã được tiếp nối bằng những cuộc bắt bớ vào ngày 28 tháng 8. Trong cùng ngày, có vài vị linh mục và giáo dân đã bị công an đánh đập tàn nhẫn khi đang biểu tình ôn hòa cho việc trả tự do của những người bị bắt giữ. Những người biểu tình đã nói rằng công an đánh đập họ tàn nhẫn và dùng cả súng làm cơ thể họ bị tê liệt cơ bắp nữa. Tệ hơn cả là vào ngày Chủ nhật 31 tháng 8, công an Việt Nam đã phá rối một cuộc rước của giáo dân tại dòng Chư Cứu Thế. Cá nhân vị chủ tế cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã bị tấn công trong lúc dẫn đầu cuộc rước. Công an đã xịt hơi cay vào các linh mục, giáo dân và các em giúp lễ, khiến nhiều người bị phản ứng, té xỉu hay ói mửa. Lựu đạn cay cũng được thảy vào đám rước, khiến giáo dân bị hoảng loạn. Nhiều người òa khóc vì sợ hãi. Có khoảng 30 giáo dân, đa số là đàn bà, trẻ em, đã bị nhiễm hơi cay, khiến 20 trong số những người này phải nhập viện để chữa trị. Không cần nói thì cũng hiểu là một sinh hoạt tôn giáo lẽ ra rất ôn hòa đã bị hủy diệt hoàn toàn, cho thấy dấu hiệu hiển nhiên của chính quyền là không nhượng bộ và quyết tâm bắt bớ chứ không đối thoại. Chúng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng khi chứng kiến sự bất công đang xảy ra cho anh chị em tín hữu của mình, cho những người không vũ khí trên tay. Những giáo dân sống đạo sốt sắng, mà vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân và tài sản giáo hội chỉ là lời kinh nguyện và lòng tin mãnh liệt vào Chúa. Giờ đây, niềm hy vọng vào một chính quyền, kẻ vẫn tự nhận mình là những đầy tớ của nhân dân, cũng đã tan biến, khi người đầy tớ này đã làm ngược lại với chính những gì họ đã hứa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Những bài học rút ra từ những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái có thể mời gọi chúng ta chạy đến với Chúa. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Điều đó mời gọi chúng ta ý thức được một trong những sự thật rất cơ bản là chúng ta không phải là Chúa. Mà vì không phải là Chúa cho nên chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản trong việc dạy dỗ con cái. Vì không phải là Chúa cho nên chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ. Đôi khi cái nhìn về dạy dỗ của chúng ta bị chi phối bởi tình trạng sức khỏe và nhiều yếu tố khác. Vì là những thụ tạo với sự hiểu biết giới hạn, chúng ta không thể đóng vai Chúa cho con cái chúng ta. Nhiều người trong chúng ta phải nhìn nhận rằng có lẽ chính cha mẹ chúng ta không bao giờ dạy chúng ta phải nuôi dạy con cái như thế. Chúng ta bước vào nghề dạy dỗ con cái như những người tập sự đang mò mẫm tìm cho mình một con đường. Với một hành trang như thế, dĩ nhiên chúng ta không thể tránh khỏi sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Nhưng, như Thánh Phaolô đã khẳng định, chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Những thiếu sót và sai lầm trong việc dạy dỗ con cái có thể là một sức mạnh cho chúng ta, nếu chúng ta biết sử dụng nó để nhận ra sự cần thiết phải nương tựa vào Chúa. Chúng ta cần có một đấng cứu rỗi. Con cái chúng ta cũng cần có một đấng cứu rỗi. Chúng ta yêu thương con cái chúng ta, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu thương bằng một tình yêu hoàn hảo mà thôi. Biết mình bất toàn, thiếu sót và lầm lỗi, để không ngừng nương tựa vào Chúa, đó là lợi ích đầu tiên của việc dạy dỗ con cái. Nhận ra mình bất toàn và giới hạn cũng mời gọi các bậc cha mẹ cố gắng hơn. Dạy dỗ con cái là một hành trình lâu dài. Có lẽ chẳng có công việc nào đòi hỏi và nặng nhọc hơn việc nuôi dạy con cái. 8 giờ mỗi ngày liên tục trong hơn 18 năm trời. Chiều dài có một cuộc hành trình như thế đầy những thăng trầm. Có những ngày toàn màu hồng, và cũng có những ngày đen tối. Nhưng chính vì thế mà cha mẹ luôn đặt hy vọng vào ngày mai. Do đó, dạy dỗ con cái cũng là một sứ mệnh, luôn nhắc nhớ cha mẹ về sự quan phòng của Chúa. Không phải do tai nạn mà con cái xuất hiện trong gia đình. Thiên Chúa trao chúng cho cha mẹ để chăm sóc. Khi trao phó con cái cho cha mẹ, Ngài biết quá rõ những giới hạn và bất toàn của cha mẹ. Dù vậy, Ngài vẫn tin tưởng ủy thác chúng cho cha mẹ. Là những người có niềm tin, chúng ta phải tin tưởng Chúa và trao một phần trách nhiệm cho Ngài. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta khoáng trắng công việc dạy dỗ cho con cái. Lòng tin tưởng nơi Chúa không hề là một chối bỏ bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ. tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa, cũng có nghĩa là đón nhận lòng thương xót của Ngài. Trong sách Tiên tri Mi-kê, đoạn 6 câu 8, chúng ta được mời gọi để yêu thích lòng thương xót. Yêu thích lòng thương xót có nghĩa là cảm ơn Chúa vì lòng thương xót Ngài dành cho chúng ta, và cũng cố gắng bày tỏ lòng thương xót với người khác. Cũng như Chúa, những ai yêu thích lòng thương xót sẽ mau mắn để tha thứ cho người khác. Xét cho cùng, chúng ta thấy rằng Chúa dùng con cái để thánh hóa cha mẹ và giúp cho cha mẹ cũng ngày càng trưởng thành hơn. Trong cái nhìn của chúng ta, mục đích của giáo dục con cái là lo cho chúng nên người. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, giáo dục con cái cũng là tự giáo dục. Chúa muốn dùng tiến trình giáo dục con cái để giáo dục và thay đổi chính cha mẹ. Ngài biết rõ cha mẹ sẽ phạm những sai lầm khi giáo dục con cái. Ngài biết rõ cha mẹ cũng chỉ là những con người bất toàn. Nhưng vì muốn cho chính cha mẹ cũng nên người trưởng thành mà Ngài trao phó con cái cho cha mẹ trong nôm chăm sóc. Nhìn theo cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy ít mặc cảm tội lỗi hơn khi chúng ta phạm sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Chúa đã thiết lập một cơ chế tại gia đình. Để xuyên qua đó, Ngài có thể uốn nắn, dạy dỗ mọi người, kể cả cha mẹ. Chúng ta đến trong gia đình với những con người bất toàn, và do đó chúng ta xúc phạm đến nhau mỗi ngày. Nhưng cũng nhờ biết nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót và tha thứ cho nhau mà tất cả chúng ta, con cái cũng như cha mẹ, đều mỗi ngày một trưởng thành hơn. Chúa yêu thương con cái của chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu thương cha mẹ không kém. Ngài hằng quan tâm đến sự trưởng thành của cha mẹ. Chính vì thế mà Ngài trao ban con cái cho cha mẹ, để qua chúng, cha mẹ cũng học hỏi và trao dồi các nhân đức, và mỗi ngày một trưởng thành hơn. Nói cách khác, Ngài mời gọi cha mẹ xem con cái như những thầy dạy hay những tiên tri không thể thiếu sót được trong cuộc hành trình đức tin của họ. Một người đàn ông còn trẻ, vừa mới được làm cha được vài năm. Mỗi buổi tối, ông có thói quen xuống nhà bếp, mở tủ và lấy một cái ly. Sau đó, cũng từ cái tủ ấy, ông với lấy một hộp đựng bánh, lấy ra vài cái và đặt trên một cái đĩa. Động tác kế tiếp của ông là đến tủ lạnh, mở cửa, lấy hộp sữa tươi và rót đầy ly. Từ nhà bếp, ông trở lại phòng khách, ngồi vào chiếc ghế bành và thưởng thức bánh và sữa. Một buổi tối nọ, như thường lệ, ông cũng xuống bếp để làm những động tác quen thuộc ấy. Lần này ông bắt gặp cậu con trai 3 tuổi của ông cũng đang đi xuống bếp. Người cha liền rón rén đến núp sau cánh cửa để theo dõi những động tác của đứa con. Cậu con trai bắt ghế leo lên và mở tủ. Nó cũng kéo ra một cái ly và leo xuống đặt cái ly trên sàn nhà. Sau đó nó cũng đi đến tủ lạnh và lấy hộp sữa tươi, rồi đổ sữa vào ly. Sữa chảy tràn ra mép ly, nó liền lấy áo lau sạch vành ly. Sau đó nó để ly sữa xuống đất và trở lại tủ để tìm cái hộp bánh. Dĩ nhiên nó cũng phải leo lên ghế mới có thể với tới hộp bánh. Nó lấy ra vài chiếc bánh và leo xuống. Những mẫu bánh vụn rơi vãi trong tủ, nó cũng lấy cái áo đang mặc lau những mảnh vụn ấy. Tất cả những động tác vừa rồi như trèo lên ghế mở tủ, mở cửa tủ lạnh để tự ý lấy sữa, mở hộp bánh, tất cả đều là những điều bị cấm đối với cậu con trai 3 tuổi. Người cha vừa bước tới để chuẩn bị dạy cho cậu con trai một bài học. Nhưng ông chưa kịp mở miệng, thì đứa con đã đón chào ông bằng một nụ cười và nói, ba ơi, con dọn bánh và sữa cho ba. Con thương ba. Trong câu chuyện trên đây, chúng ta hãy tự đặt mình vào chỗ của đứa bé. Chúng ta chính là cậu bé 3 tuổi ấy. Chúng ta cố gắng phục vụ cha trên trời, và chúng ta đã tỏ ra vô cùng vụng về. Chúng ta cố gắng với tay lên cao mà không tới. Chúng ta cố gắng đổ sữa vào ly, và sữa đã tung tóe ra ngoài. Thiếu khôn ngoan, chúng ta dùng chính áo của chúng ta để lau chùi chiếc ly. Nhưng dù chúng ta có vụng về đến đâu, có người cha nào mà không cảm động khi chứng kiến thiện chí phục vụ của chúng ta? Trong công tác giáo dục, chúng ta không phải là những cha mẹ hoàn hảo. Chúng ta không có tất cả sự khôn ngoan cần thiết. Chúng ta phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng Chúa nhìn chúng ta bằng ánh mắt trìu mến của một người cha. Nơi nào chúng ta chỉ thấy yếu đuối, Chúa lại nhận ra sự khiêm tốn. Nơi nào chúng ta chỉ thấy hỗn loạn, Chúa lại nhận ra thiện ý. Nơi nào chúng ta chỉ thấy thất bại, Chúa lại nhận ra những động lực tốt. Và Ngài luôn mỉm cười và mở rộng đôi tay để ôm lấy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời dù khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là thức sống của lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan đi con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 21 câu 28 đến 32. Dụ ngôn hai người con. Chúa phán: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người con thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm thì lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con khóc đòi đi theo, mẹ bảo, con ở nhà rồi mẹ về làm thịt lợn cho con ăn. Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói, tôi nói đùa nó đấy mà. Thầy Tăng Tử bảo, nói đùa thế nào? Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư. Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn. Chỉ một lời hứa bông đùa của người vợ mà thầy Tăng Tử phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn. Người có nhân cách là thế đó. Một lời nói không đi đôi với việc làm là một lời nói vô giá trị. Hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn người cha sai con đi làm vườn nho. Người con thứ hai nhận lời, nhưng rồi sau đó lại không đi làm. Còn người con thứ nhất từ chối, rồi về sau hối hận nên lại đi. Chúa Giêsu muốn ám chỉ các thượng tế và kỳ mục là người con thứ hai. Họ cho mình là chu toàn lề luật, đạo đức hơn người, nhưng thực ra họ chỉ nói mà họ không làm. Họ bắt kẻ khác tuân giữ luật lệ, nhưng chính họ lại tránh né. Họ chất lên vai dân chúng gánh nặng mà chính họ cũng không thể mang nổi. Tệ hơn nữa, họ đã tự mãn đến độ không tin nhận Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha sai đến. Trái lại, người con thứ nhất được ví như các người thu thuế và những cô gái điếm. Họ là những người tội lỗi công khai, bị loại ra khỏi hội đường và bị gạt ra bên lề xã hội. Nhưng họ đã thành tâm hối cải và tin vào Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Vì thế, người đã tuyên bố một câu đầy kinh ngạc cho các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Ta bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 21 câu 31. Như thế, nước Thiên Chúa là của những kẻ có niềm tin, tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, tin vào người là con được cha sai đến. Niềm tin ấy chỉ đáng tin khi nó được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Thánh Gia-cô-bê khẳng định, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thư Gia-cô-bê chương 2 câu 26. Đức tin không chỉ được tuyên xưng ngoài miệng, nhưng còn phải chứng minh bằng việc làm. Vì hành động cụ thể thuyết phục hơn lời nói suông. Những công trình trước mắt có giá trị hơn những dự án viễn vông. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng những gì mà người đã không thực hiện trước. Người dạy các môn đệ tránh xa thứ men giả hình của Pha-ri-siêu là thái độ ngôn hành bất nhất, vì họ nói mà không làm. Người đã từng tuyên bố, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Phúc âm Thánh Gioan chương 5 câu 17. Người hằng làm theo thánh ý cha và mong muốn chúng ta cũng hãy làm như vậy. Không phải mọi kẻ nói với thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời, nhưng là kẻ làm theo ý cha thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 21. Lạy Chúa, xin cho những lời chúng con tuyên xưng cũng sẽ là những thực hành của chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con chỉ biết có một điều là chúng con đang thi hành thánh ý Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày Đức Hồng Y qua đời. Để tưởng nhớ một người tù đã từng tranh đấu cho công lý và hòa bình, Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, cùng đông đảo quý cha đã cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Hồng Y và cầu nguyện cho Ngài vào sáng ngày thứ Ba, 16 tháng 9, tại thánh đường giáo xứ Giang Xá, giáo phận Hà Nội. Trong thánh lễ sáng thứ Ba, 16 tháng 9, mọi người cùng hiệp thông cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho giáo hội, cách riêng cho giáo hội Việt Nam, có một vị mục tử kiên trung theo gương Thầy Chí Thánh, đồng thời tất cả cùng cầu nguyện với Ngài, và nhất là cầu nguyện để hồ sơ phong chân phước cho Ngài sớm được hoàn tất. Được biết, sau khi bị biệt giam 9 năm, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được đưa về giáo xứ Giang Xá và bị quản thúc trong một thời gian khá dài tại đây. Tấm gương đạo đức và lòng tín thác vào Chúa, cùng với một sự giản dị gần gũi của Ngài, đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người giáo dân Giang Xá. Tại nhà xứ hiện nay vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn căn phòng đơn sơ với những vật dụng hết sức bình dân nghèo nàn của Đức Hồng Y. Trong những ngày bị lao tù ở Giang Xá, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nhớ lại chuỗi ngày và những kỷ niệm như sau. Năm 1980, lúc bị đưa ra quản thúc ở Giang Xá, Bắc Việt, tôi đã tiếp tục viết mỗi đêm trong bí mật cuốn thứ hai, Đường Hy Vọng dưới ánh sáng lời Chúa và công đồng Vaticano thứ hai. Cuốn thứ ba, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Tôi không chờ đợi, tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Trong phúc âm, các tông đồ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất. Xin Thầy cho dân chúng về để họ mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu muốn hành động trong phút hiện tại, chính các con hãy cho họ ăn đi. Trên thập giá, khi người ăn trộm thưa với Chúa Giêsu, thưa Ngài, khi về thiên đàng, xin Ngài nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp, hôm nay con sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Phúc âm do Thánh Luca chương 23 câu 42-43. Trong tiếng hôm nay của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Người. Cha Maximiliano Kolbe sống tinh thần ấy khi Ngài khuyên các tập sinh trong dòng như sau. Tất cả, tuyệt đối, không điều kiện. Tôi đã nghe Đức cha Henry Camara nói, cả cuộc đời là học yêu thương. Một lần mẹ Teresa Calcutta gửi thư cho tôi, mẹ viết, điều quan trọng không phải là số công tác đã thực hiện, nhưng là mức độ tình yêu ta đã để vào mỗi công việc. Làm sao yêu thương đến cao độ như thế trong mỗi phút hiện tại? Tôi nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, như là giờ phút cuối cùng của đời tôi. Dẹp bỏ những gì là phụ thuộc, tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải là đẹp nhất của đời tôi. Tôi phải dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi. Tôi phải lo sợ đánh mất một giây phút nào trong đời sống mình vì đã sống không ý nghĩa. Tôi đã viết trong sách Đường Hy Vọng, con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con rất tuyệt đẹp. Nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất, con thấy đơn sơ không phải khó. Các bạn trẻ thân mến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tha thiết kêu gọi các bạn hãy đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến chuyển kinh khủng. Những lý thuyết được xem là đủ sức thi gan cùng tuế nguyệt nay đã đến lúc xế chiều. Trên toàn cầu cần phải phát họa lại ranh giới của nhiều quốc gia. Nhân loại tự cảm thấy mình rất lúng túng, hốt hoảng, lo lắng. Nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố thăng trầm. Đang lúc ấy, lời Chúa đứng vững và chiếu sáng.
đức tin của Hội Thánh được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu thế độc nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Trong những giây phút cầu nguyện với Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã nhìn về cuộc đời mình như sau. Lạy Chúa Giêsu, chiều lễ mẹ hồng sắc lên trời, con đã bị bắt, đưa đi trong đêm từ Sài Gòn đến Nha Trang, trên đường dài 450 cây số, ngồi trên xe giữa hai công an, con bắt đầu kinh nghiệm cuộc đời một tù nhân. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc con, buồn có, sợ có, căng thẳng có. Tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con. Giữa cơn khổ cực, con đã nhớ lời Thánh Kinh. Họ đã liệt con vào giữa người gian ác. Xe chở con xuyên ba giáo phận đã gắn liền với đời con, Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang. Con yêu mến đoàn chiên của con và sẵn sàng chịu tù đài, chịu chết vì họ. Họ không biết vì mục tử của họ đang bước đi giai đoạn đầu của đàn thánh giá. Giữa đại dương cay đắng cực độ ấy, con cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Con không có gì hết, dù một xu cũng không, trừ trần chuỗi mân côi và ý thức Chúa Giêsu. Mẹ Maria không bao giờ rời con. Trên đường tù đày, con đã cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa của con, là tất cả mọi sự của con. Lạy mẹ Maria, con xin dâng mình cho mẹ, toàn thân con thuộc về mẹ. Mọi người thân yêu và mọi sự của con là của mẹ. Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại. Và làm cho nó đầy tình thương. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mọi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mọi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mọi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mọi phút hy vọng. Như Chúa Giêsu trọn đời đã làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Cha. Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Con muốn cùng với Hội Thánh hát vang, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, thi sĩ Chế Lan Viên đã mở đầu bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng bằng hai câu. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Mới đây, nương theo ý và giọng của bài thơ ấy, nhà bất đồng chính kiến Bùi Minh Quốc cũng có một bài thơ như sau. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng? Hãy trông kìa, bọn thế đỏ tim đen tím quyền hóa giặc, bịt miệng người kêu nỗi đau ải bắc, bóp cổ người thét nỗi nhục hoàng sa. Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà. Hãy trông kìa, bọn thể đỏ tim đen tiếm quyền hóa dập. Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhân nháo khắp. Móc túi dân, cướp đất dân, bóp cổ dân. Nổi oan dân núi thét sông gầm. Hỡi sông Hồng, hỡi sông Hồng, hỡi sông Hồng tiếng thét 4.000 năm. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng? Không rõ có biết bài thơ trên đây không, nhưng hôm thứ Bảy 20 tháng 9 vừa qua, khi phát biểu trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội đã không sợ để tuyên bố như sau. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Hẳn vì Tổng giám mục Hà Nội đã cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi nghĩ đến những gì đang xảy ra trên quê hương mình. Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi những kẻ cầm quyền đã phải bán nước cho ngoại xâm để củng cố quyền lợi phe đảng của mình? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi có đến hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam đã và đang bị bán đi làm nô lệ tình dục cho người nước ngoài? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi mỗi năm có đến hàng trăm ngàn học sinh trong một đất nước tự xưng là xã hội chủ nghĩa phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi nhà cầm quyền nắm trong tay đến cả 700 tờ báo, bao nhiêu đài tiếng nói, để rồi hình ảnh của một người dân bị bịt miệng ngay trong tòa án được loan tải đi khắp thế giới? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn khi người dân cứ phải ngày ngày nằm la liệt trước các trụ sở công quyền để khiếu kiện về chuyện đất đai tài sản bị chiếm đoạt, mà chẳng bao giờ được hoàn trả lại? Và hơn ai hết, chắc chắn Đức Tổng giám mục Hà Nội phải cảm thấy nhục nhã và buồn vì những gì đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà và tại tòa khâm sứ Hà Nội. Chỉ mới đây thôi, làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi một ký giả ngoại quốc thu hình những gì đang diễn ra giữa thủ đô Hà Nội đã bị hành hung và tịch thu máy ảnh? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn khi hình ảnh ấy và vô số những hình ảnh của người dân không một tấc sắt trong tay bị hành hung đã được loan truyền đi khắp thế giới? Làm sao một vị chủ chân giáo hội Công giáo không cảm thấy nhục nhã và đau buồn cho Tổ quốc khi mới sáng Chủ nhật vừa qua, một lũ côn đồ dưới sự bảo kê của cảnh sát cơ động và công an quận Đống Đa đã kéo đến trước cửa tu viện Thái Hà để uy hiếp các tu sĩ và hô vang giết, giết, giết Tổng giám mục Kiệt và Linh mục Phụng phải giết đi? Người ta nghe như thể thi sĩ Tố Hữu đã đội mồ sống dậy cùng với các lý hình của thời cải cách ruộng đất để kêu gọi chém giết cho đảng được vinh quang. Còn có một lương tâm có thể bị cắn rứt thì có ai mà không cảm thấy nhục nhã và đau buồn trước những cảnh tượng hiện đang diễn ra hàng ngày như thế trên Tổ quốc thân yêu. Thánh kể lại rằng, sau khi đã sa ngã phạm tội, ông bà Nguyên Tổ loài người đã cảm thấy xấu hổ. Hai ông bà đã lấy lá cây làm quần áo che thân. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh chỉ muốn nói với chúng ta rằng, đứng tạo hóa đã đặt để trong đáy thẳm tâm hồn của con người điều thường được gọi là lương tâm. Lương tâm chính là chiếc radar. Qua đó, đứng tạo hóa không ngừng nhắc bảo con người phải làm điều thiện và tránh điều ác. Và mỗi khi mệnh lệnh ấy không được tuân thủ, thì tự nhiên con người cảm thấy bị cắn rứt và hổ thẹn. Thật ra, không cần phải có ánh sáng mặc khải để biết mình có một lương tâm. Cái lễ thường cũng không ngừng nhắc bảo cho con người về cái khả năng biết hổ thẹn ấy. thân xác con người sẽ chết đi, nhưng cái lương tâm ấy vẫn mãi mãi tồn tại. Cái chết khủng khiếp nhất là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm để có thể trân tráo khi làm điều ác. Tín hữu Kitô không đương nhiên là người thánh thiện. Họ cũng vấp ngã như mọi người. Chính vì vậy mà họ không ngừng cầu xin cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin đừng để chúng con bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để thỏa hiệp với các sức mạnh của sự dữ. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc vật chất hay danh vọng chức quyền mà chối bỏ sự thật, chà đạp công lý.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.